Rồi toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, theo chương trình của khóa tu thì chiều hôm nay là đến thời tham vấn. Vì hồi chiều nay, cách đây mấy phút, quý vị có gửi được một ít câu tham vấn. Trước đó thì thấy cũng không có ai gửi gì. Cho tới giờ phút chót thì chỉ có một vài câu. Như vậy thì mừng là quý vị nghe Pháp được suốt thông, hiểu thấu, tu được và cũng không nghi vấn cái gì. Và cũng có thể có một số trường hợp là cũng chưa kịp nghĩ ra cái gì để mà hỏi. Cho nên hồi trưa nay quý vị cố gắng lắm, tìm được 2-3 câu hỏi gợi vội. Thì bây giờ trước mắt có câu hỏi nào, quý thầy trả lời câu hỏi đó. Rồi trong quá trình nghe, quý vị có hỏi cái gì thì gửi cái tin nhắn qua Zoom, quý thầy kỹ thuật sẽ theo đó chiếu lên, rồi quý thầy đọc câu hỏi rồi giải thích tiếp. Thì trong đây có những câu hỏi sẽ trả lời rất ngắn, mà có câu hỏi thì phải trả lời hơi kỹ lưỡng như là một bài giảng. Điển hình như là câu số 1: Mô Phật và kính bạch Thầy, con là một đệ tử ở Hoa Ưu Đàm, đệ tử của Thầy. Con có một thắc mắc liên quan đến những người già bị bệnh mất trí nhớ. Con xin thưa hỏi lên Thầy là, lúc đó người già bị bệnh mất trí nhớ này, họ còn có biết hay không? Người theo dõi kịp câu hỏi chưa? Tức là người già bị bệnh mất trí nhớ thì người đó có còn biết hay không? Thì đầu tiên chúng ta phải xác định, quý vị muốn biết là biết cái gì và biết như thế nào. Nếu mà nói về nhận thức hiểu biết thì cái người mất trí nhớ là coi như biết cũng như không biết gì. Thì nếu mà nói về nhận thức hiểu biết á, thì quý vị đâu cần hỏi. Quý vị tiếp xúc với cái người mất trí nhớ thì họ ưa giờ nói cái đó, họ đâu có nhận thức cái gì đâu. Có vì là ông già nhưng mà xứng với con của mình bằng con, hỏi ba uống thuốc chưa, già con uống thuốc rồi, rất là ngoan ngoãn. Thì nói về hiểu biết ấy, thì người mất trí nhớ thì cái hiểu biết của họ nó không còn chính xác. Vậy quý vị hỏi ngang đó hỏi gì nữa? Ngang đó đủ chưa? Nếu mà câu chuyện dừng ngang đó thì đâu có gì đâu tham vấn. Chuyện đó không hỏi, ai cũng biết mà. Nhưng mà cái biết ở đấy là quý vị đang học nhiều về cái biết, là cái tự tánh. Thì đây là điều mà không dễ gì ai cũng biết. ai cũng nhận ra. Nhưng mà nhớ, hỏi cái chuyện khó thì phải nghe khó. Thì đầu tiên nói về cái biết trước. Thực ra cái biết nó là một danh từ. Sư ông quý thầy lớn mượn danh từ đó để chỉ cho cái tấm tánh quý vị. Một cách đơn giản dễ hiểu rằng là chúng ta thay ngay hiểu biết mà cái cột nhà nó không có khả năng đâu. Như vậy thì chúng ta nhờ có chân tâm mà chân tâm cho chúng ta thay ngay biết. Chứ còn chân tâm nó không nằm trong biết cũng không biết. Mà nhờ chân tâm cho chúng ta biết. Cho nên ngay biết thì chúng ta khéo nhận chân tâm. Thì cái khoảng giữa này á, sư ông và quý thầy không còn cái từ nào để mà chỉ cho quý vị nó gần, nó sát và nó dễ hơn. Cho nên ngay thấy nghe biết khéo nhận chân tâm thì quý thầy tạm gọi là cái biết. Thì khi nói cái biết á, thì có một số vị nhận được cái tánh sáng biết, nhưng có một số vị thấy có một cái biết để giữ gìn, thì cái biết đó nó cũng trở thành tướng. Cho nên quý vị gặp cái gì có biết à, biết biết và có một cái biết để giữ, cái đó không phải chân tâm. Cái đó chúng ta đang sinh ra một cái biết để mà giữ gìn nó chỉ là mệt thêm, nó thêm chuyện thôi. Mà cái biết sư ông và quý thầy chỉ quý vị á, là phải khéo nhận như thế này. Tôi sáng có nói muốn nhận á, nhận chứ không phải hiểu nha, đừng có hiểu nhận. Đầu tiên chuẩn bị thẳng thở, hít thở cho nó thông, ở trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị thoải mái, không có tướng gì, không có mê, nhúc nhích biết à, từ nó biết à. Thì cái đó nó không tướng mà không dối nó được, nhúc nhích cho nó biết liền. Mấy ngón tay, 5 ngón, bớt ngón còn mấy, 4, bớt 3 ngón còn mấy, còn 2, từ nó biết à. Quý vị đừng có nhìn theo vẫn biết. Cái không tướng mà từ sáng thì cái tánh mình đang hiện tiền rồi. Còn nói chữ biết chẳng qua là thêm vào để quý vị có cơ sở mà nhận diện thôi. Khi nhận diện rồi thì chúng ta nhận lại cái tánh mình từ sáng biết. Thì vấn đề đặt ra ở đấy á, nếu nói từ tánh sáng biết như vậy thì đối với người đã mất trí nhớ thì cái biết ở đâu? Nếu mà nói Phật tánh sáng biết thì tại sao họ biết nhầm lẫn, lẫn lộn? Nếu nó không biết tại sao họ lại biết? Mà nếu nói rằng là cái biết nhầm lẫn và cái biết chính xác á, đó là cái tướng, còn tánh biết nó vẫn một, thì tại sao lại không biết đúng mà biết sai? Không lẽ Phật tánh mà biết sai à? Phật tánh mà lầm cầm à? Và câu chuyện này nó giống như cái người ngủ mê á, cái biết ở đâu? Rõ ràng mà khi quý vị ngủ say đâu có biết. Và cao hơn nữa, nếu mà sanh về cõi trời vô tưởng đó, thì đâu có biết gì đâu, vô tưởng đó. Và lúc này cái Phật tánh sáng biết nằm ở đâu? Quý vị thấy khó chưa? Khó rồi đó. Bây giờ quý vị có bay lên cõi trời vô tưởng, quý vị cũng chẳng biết gì đâu, mà ngủ say càng không biết. Còn nếu nói sẵn đó đụng nó biết liền thì nó đúng đó, nhưng thực tế ngủ say nó không biết. Và bây giờ hiện nay cái người mất trí nhớ đó, cái biết của họ nó không dính dáng gì cái Phật tánh. Nếu cái Phật tánh thì nó phải rõ ràng, tại sao nó lầm cập, nó lộn xộn? Thì vấn đề là giải quyết thì sao? Nó bắt đầu khó rồi đó, phải không? Nó khó ở đâu? Nó khó ở chỗ á, là chúng ta đang bị che mờ một cách sâu kín, chỗ vùi nó sâu kín. Cho tới bây giờ mình cũng loáng thoáng vậy thôi, chứ chưa có thực sự mà sống bằng nó. Nó thẳng miệng mà nói là vậy. Cho nên cái bước một á, là gợi để quý vị dịch mình chạm đến, sống về tu tập. Rồi có khi là ngộ ra. Nhưng thưa quý vị, ngộ cho tới chỗ mà biết được cái chuyện này á, là phải chứng ngộ. Chứ còn loáng thoáng là không biết chuyện này đâu. Cho nên cái sự thật, khi hỏi câu này thì quý vị đang hỏi câu này á, quý vị có mất trí nhớ hay đang có trí nhớ? có trí nhớ mới hỏi đấy chứ. Thì chính khi chúng ta có trí nhớ, chúng ta cũng không biết luôn. Chứ đừng nói là có trí nhớ là biết. Cái người mất trí nhớ họ không biết rõ đã đành. Khi người có trí nhớ biết giỏi mà đi hỏi câu này là bằng là chúng ta chưa biết cái chuyện Phật tánh này. Như vậy cái sáng biết Phật tánh này nó không nằm trong chỗ mất trí nhớ hay là có trí nhớ, mà nó nằm trong cái chỗ chúng ta đã nhận ra hay chưa. Nói vậy để tách nó ra. Tách nó ra đừng nghĩ rằng là chúng ta có hiểu biết là chúng ta có Phật tánh đâu. Còn người kia mất trí nhớ là không có. Không phải như vậy. Mà hiện nay chúng ta đã hiểu biết vững, không biết Phật tánh, vận động với người mất trí nhớ mà thôi. Cho nên bây giờ quay trở lại, thôi thì hỏi thì tạm nói cho hiểu ha, hiểu được nhiều hiểu. Cái từ tánh ai cũng sẵn, kể cả cái người mất trí nhớ họ cũng sẵn đó, chúng ta cũng sẵn đó. Chỉ khác là bị che, không nhận ra. Che như thế nào? Nhiều lắm, nhưng mà chúng ta có thể phân vùng ra ba nhóm để dễ nhận diện ha. Thứ nhất, chúng ta đang thấy biết theo nghiệp thức. Hiện nay là ban ngày hay ban đêm? Mình nói ban ngày, nhưng con chuột nó thấy là ban đêm, cho nên nó trú ẩn, nó ngủ rồi. Vài tiếng nữa mặt trời sập xuống, là ban đêm hay ban ngày? Chúng ta nói ban đêm cho nên mình đi ngủ, thì con chuột nó thấy đó là ban ngày, nó đi ăn. Thấy theo nghiệp thức. Sự thật là vậy. Xin lỗi quý vị, là một cái cục xương vứt ở ngoài sọt rác và một cái iPhone 15 mới ra. Để cho con chó thì con chó nó sẽ chọn cục xương, mà chúng ta sẽ chọn cái iPhone mới đó. Cũng là nghiệp thức. Chúng ta đang thấy biết theo nghiệp thức một cách sâu sắc, cho nên nó cách cái Phật tánh này, khó để mà nhận. Đó là bước 1. Bước 2, nghiệp thức che đậy, cho nên chúng ta khó nhận ra. Năm thức trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình ngồi mình nghe vậy là, chứ chỉ cần ai mà mất trực tự cái là trong lòng mình nó có chuyện liền. Là thức nó nhảy ra trước, nó che Phật tánh của mình. Cho đến khi mà có công phu rồi nó vẫn bị che. Giống như ngài thiền sư Chi ở núi Đại Ngu, trong pháp hội có vị tăng tùng kinh Kim Cang, một ngày 100 biến cũng rất nhiều. Thì ngài thiền sư Chi ngài nói: ông Tùng, có khi nào ông suy nghĩ nghĩa lý chưa? Nói là chưa. Nói: ông Tùng chậm lại, bớt lại mà suy nghĩ nghĩa lý đi, nếu mà nhận được á thì biết hết. Giống như là thử một giọt nước biển thì biết cả đại dương. Ông Tăng này ông nghe lời ông Tùng. Một hôm tới cái chỗ là nên như thì mà thấy, như thì mà nghe, như thế mà hiểu biết đó. Như thì kiến, như thì văn, như thì giác tí đó. Tức là như thế mà thấy, như thế mà nghe, như thế hiểu biết. Ông này ông bụng dừng rộng lặng, tới ông trình ngài Đại Ngu Trì. Con Tùng đến cái đoạn đó ra, toàn thân con bất sạch, con dặn lại rồi. Như thế mà thấy, như thế mà nghe, như thế hiểu biết. Vừa nói ngang đó, ngài Đại Ngu Trì ngài vỗ cái rầm, chó nó chạy. Ngài nói: tại sao cái bàn nó nằm đây, chó nó chạy? Ông Tăng bờ mịt. Giống quý vị, ngài vỗ cái rầm giật mình, biết cái vụ gì. Thức nó nhảy ra, nó che. Quý vị thấy nó dễ sợ không? Tinh vi không? Thì cái chuyện như vậy nó vẫn còn che được. Huống nữa là trắng qua xanh là tía phải vàng xả thì thôi. Ôi thôi lắm chuyện. Cho nên đùng cái là cái thức nó nhảy ra trước, nó che. Đó là nắm thức trước. Nãy giờ quý vị nghe có hiểu không? Hiểu là tướng của thức thứ 6, nó che. Rồi bây giờ nếu mà ai cãi lại cái ý kiến quý vị chịu không? Không chịu. Đó cái mạc na thức chấp. Con chó nó bẩn mà đập nó là nó không chấp nhận. Nó chấp. Mà cái chấp mình đâu có muốn đâu, nó tự chấp mà. Vân vân. Thì cái che thứ 2 sâu sắc là nó vậy đó. Không phải đùa chơi đâu. Khó khăn đấy. Và cái nhóm thứ 3 đó là cái thân nghiệp này nó che đậy. Cụ thể là khi mình ở trong thân này thì mình không biết chuyện ở ngoài khác. Nó che đậy. Thì chính vì 3 cái che đậy này cho nên chúng ta không sáng được pháp thân. Mà bây giờ quý vị nghe như vậy, quý vị sẽ tưởng tượng rằng là làm sao mà phá bát cái này đi, nó có một pháp thân, nó thoát ra khỏi cái thân này, cúc bị che đậy. Bởi vì khi mê rồi thì ra khỏi cái thân này nó có thân khác. Cõi trời vô tượng cũng là một loại hình thọ sắc. Và mất trí nhớ tạm thời thì nó cũng lệ thuộc cái thân này, khi nhớ và khi mất trí nhớ. Mà đã không ngộ tánh rồi thì mất trí nhớ đã lẫn lộn đã đành, mà mình có trí nhớ vẫn không ngộ tánh, cho nên cái thân này vẫn che, không can hệ gì chuyện nhớ và không nhớ. Nói về để làm gì? Để quý vị loại suy ra. Đừng nên dùng cái thân và thức nghiệp này để hiểu về Phật tánh. Loại suy ra. Thì chính cái loại suy này á, nó mới là tách được cái tánh này vô tướng và chẳng dính dáng cái thân này. Thì hiện nay chúng ta chỉ nói được cái không dính dáng ở chỗ là tôi tịnh, tôi sáng, tôi an lạc, tôi từ tại, tôi tiêu sái. Mà chúng ta chưa thấy cái tánh sáng đó nó không nằm trong bất kỳ một tướng nào cả. Kể cả cái an lạc quý vị nói vô bờ đó, cái đó cũng là của người sơ ngộ, còn trong tình hứng của buổi đầu, còn dứt bạc rồi không các tướng đó mà sang ngời. Nó là ghê gớm, nhưng mà thật ra tất cả những cái trái đầy sâu sắc đó, nó chỉ cần một cái khẩy của nhận lại sáng biết thì hết. Tại những cái phân tích đó là phân tích cái hiện tướng nghiệp của chúng ta thôi, chứ nó không có gì ghê gớm. Nó là một cái mớ đáng có, mà thật ra nó chẳng có gì, nó giống bong bóng, bọt nước bóp, không có gì. Cho nên nếu quý vị học duy thức kỹ mà kẹt duy thức thì chúng ta sẽ phá từng phần một, nó rất phức tạp. Nhưng mà học cái ngộ đại thừa Phật tánh này đơn giản, chỉ cần giác lại là xong. Tách cái nghiệp tướng ra, nhận cái sáng thôi. Thì quên hay là nhớ không dính giác. Ví dụ như con ong nó chích, mà mình học duy thức giỏi, mình giật mình, thì mình kết luận đó là cái mạc na thức. Nó chích ngã, nó giật mình, nó bảo vệ, nó không chịu mất cái ngã này. Thì quý vị lại rơi vào trong mạc na thức, rồi phải phá mạc na thức. Nhưng mà quý vị học chân tâm thì chỉ cần giật mình là thấy mình đáng sáng. Cái này không phải là do ám thị, không phải do cách tiếp cận nó có, mà đấy là chỉ cần giật mình mà trả lại tánh nó sáng á, thì tất cả nó rụng sạch. Cho nên chỉ cần ngộ Phật tánh thì tất cả nó rụng. Đó là một. Cái thứ hai á, quý vị có bệnh đau, có lú lẫn, hay là có bị bệnh thần kinh, hay là bị quên gì đó, thưa quý vị, nó nằm ở trong nghiệp tướng của thân này thôi. Khi quý vị thoát ra khỏi thân này, nó chết rồi đó, thì trả lại cái tánh biết của mình. Thì cái biết còn vòng hay là biết đại chớn á, là chuyện đó tùy công phu. Nhưng mà thoát ra khỏi thân này thì nó không còn bình của những thứ mà thân này mang nữa, nó vứt rồi là nó không có nữa. Còn ai chết rồi mà cảm giác tôi còn đau á, là chẳng có cái trớn, cái giá tốc của nó. Vận tốc là chạy mà giá tốc là cái trớn của nó. Nó còn là cái nghiệp, nó có cảm giác đau thôi, chứ thời gian nó thấy nó hết đau. Nó có thân khác là hết đau. Thì ngang đấy chứ nói là ngộ Phật tánh, mà chỉ nói rằng là cái giới hạn của mất trí nhớ, còn trí nhớ, đau hay bệnh, nó chỉ nằm trên một thân hiện đời. Mặc cái thân này qua thân khác là một thân thứ hai. Có kế thừa là kế thừa cái nghiệp nhân thôi. Còn nghiệp quả đó là ra rồi nó không còn bệnh, nó không còn đuối điếc, cấm mụ, không còn gì hết. Nó biết hết rồi. Thì như vậy chúng ta đừng có nên trên một thân này để mà phán xét. Thế thì cái người mất trí nhớ đó khi họ chết, họ không còn mất trí nhớ, họ trở lại nguyên bản của một cái thần thức, cái nghiệp thức, rồi họ tái sanh thân sau, họ học vẫn giỏi như thường. Thì chúng ta đừng có nên nhầm đến cái hiện tướng đó để phân biệt. Phân biệt thì nó có cái thức biết này, cái phân biệt một đống mê thì càng che Phật tánh. Thì khi chúng ta loại suy hết trở lại cái sáng biết á, thì đúng là ngủ là nó mê, bởi vì cái thân này nó che, bởi vì chúng ta tu chưa giỏi. Mà trong khi mê tâm không mất, bởi vì sư ông nói chó sủa liền biết. Thật sự là vậy. Mà nếu ai hỏi rằng là vậy thì khi mà quân ngủ mê, quân đâu biết gì đâu, thì thưa thật, tôi tu chưa có giỏi. Cho nên khi tôi ngủ là tôi có mê, mà Phật tánh tôi biết là không mất, bởi vì quân kia là tôi biết. Mà sợ gì tôi ngủ mà tôi không có tỉnh như đang tỉnh, là tại vì tôi chưa đạt đến đó. Còn huynh nếu chấp rằng là ngủ với tình chúng nhau là huynh vẫn nhầm tin tướng mà nhận cô chân lầm. Huynh hệ nó như thế rồi biết. Còn nếu huynh nhầm đó mà phán xét người khác, huynh vẫn mê với thường, vẫn còn lầm. Thì nếu mà quý vị nhận lại cái tánh Phật đó, thì khi ngủ mê và ở cõi trời vô tượng, không dính dáng gì từ tánh. Cho nên có những vị thiền sư các ngài nói cũng dữ dội không đấy. Trong kinh nói là hàng nhất thiện đề là diệt chủng tánh Phật, không có thể ngộ đạo. Và có những vị thiền sư nói rằng là nhất thiện đề vẫn có Phật tánh, bởi vì cái tánh Phật là không ai giết nó được hết á, không ai giết được nó vẫn có Phật tánh. Thì nếu chúng ta nhận tột cái Phật tánh vô tướng nó trùng khắp, mà chẳng phải là ngồi đấy mà cần phải biết ở Mỹ ở Úc, mà đùng liên biết cái vô tướng mà cái gì cũng không qua được mới là gọi là khắp nhận thẳng chỗ đó, thì không can hệ gì tới chuyện ngủ và thức, gọi trời vô tưởng và hữu tưởng, quên hay là nhớ, không dính dáng. Chỉ biết rằng là đáng sáng biết vô tướng, đấy là Phật tánh hiện tiền. Và biết như vậy chúng ta nhận, chúng ta tu tiến chừng nào á, nó là tùy theo cái công phu, theo thời gian mình tiến bộ, chứ không có nhận đến tướng nó mê. Thì kết luận lại, quý vị chỉ cần nhận thẳng cái tự tánh này, tin rằng Đức Phật viên mãn, cho nên ngài lúc nào cũng ở trong thiền định. Chư vị tổ sư, chư vị thiền sư lúc nào cũng ở trong đó, nhưng thực tế vẫn có vị càng vị sâu và vẫn còn tiếp tục tu hành. Ví dụ như ngài Đùng Sơn, một hôm xuống bếp thấy cơm đổ, ngài rầy chúng thổ địa ông hiền lên nói 30 năm con tìm ngài em ra, bữa nay mới thấy, là một ý như vậy. 30 năm mặc niệm, hôm nay rầy nó có niệm hay sao mà thấy. Ngày Năm Tuyền, một hôm đến Trang Sở, mọi người chuẩn bị tiếp đón. Ngài nói ta không báo tin sao biết, nó đêm hôm có thổ địa báo. Ngài nói lão tăng tu hành vô dụng, bị quỷ thần thấy tâm. Là hai. Ngài Triều Châu nói trong 24 giờ trừ hai thời cơm cháo là có tạp dụng tâm, ngoài ra là không. Là ba. Hiểu sao? Thưa quý vị, cái thấy tâm của quý ngài ấy, nó không phải là có vọng tưởng như mình. Phải nhớ điều đó. Chứ không phải cái chuyện mình nghĩ là giống như là bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ gì, chút xíu là xả thiền ra tôi nghĩ cái đó cho nên quỷ thần thấy tâm. Cái đó là mình. Chứ cái chỗ mà dùng tâm quý ngài không phải có tướng vọng tưởng như mình. Thì ở trong tự tánh nó mới biết. Còn bên ngoài khó biết lắm. Và chính vì đó mà các ngài tu miên mật. Các ngài nói rằng là vô lực quỷ thần thấy tâm vân vân. Thì cái này các ngài nói thật. Ngài Triều Châu nói thật. Ngài nói ngoài hai thời cơm cháo tạp dụng tâm, ngoài ra là không có gì. Thì nhiều vị theo cái thức tượng của mình nói rằng là những thời cơm cháo thì ngài phải khởi cái tâm để hồi hướng cho tín thí. Còn ngoài ra thì ngài không khởi tâm. Nó làm cái gì cái chuyện mà có khởi với không khởi? Thiền sư mà đời khởi mới hồi hướng à? Thiền sư mà đời khởi mới biết à? Đó là cái phàm của mình, cho thiền sư đâu phải vấy. Không phải vấy. Đó thì quý vị đưa câu hỏi quý thầy trả lời. Nhưng thưa quý vị, câu hỏi này một là nhận thì biết, mà hai thôi chịu, hiểu không tới đâu. Quý thầy nói thêm cái ví dụ thiền sư, quý vị đặt chân cũng không có vào. Để không phải cho quý vị nói khó, mà để thấy rằng chân tâm Phật tánh có cái diệu của nó, chứ không phải là lý thuyết không. Mà nếu quý vị tu mà ngồi xấu á, thì cái diệu này tự mà thấy rõ. Thì giờ mà thực tế đi, so với anh em huynh đệ mình bên ngoài, họ không biết Phật tánh. Bây giờ mình biết, mình đã hơn rồi, hay không? May mắn hơn. Giờ nghe pháp mình thấy sâu hơn là may mắn hơn rồi, mình cũng có thể cảm nhận được, cũng là may mắn rồi. Đừng có tham vậy được rồi. Tiếp theo tu tập tiến tiếp, tại vì Phật tánh này chúng ta nôn nó không được, nôn nó thành vùng, nó thành tướng không được, thả trôi không được. Chỉ có điều là chúng ta phải đúng khế hợp thì nó sáng. À, quý vị nhớ như vậy đó. Cho ông chị mới biết rồi, giờ đừng băn khoăn nữa. Hôm nay ngay câu hỏi này biết nó cùng ví dụ rồi, đừng băn khoăn nữa. Chị thấy rằng là mình biết được như vậy, nó tốt hơn ngày xưa mình chưa biết rồi. Đó là may mắn rồi. Tiếp tục dùng câu tiếng sau. Nhiều đời như thế chúng ta cũng có thể là nối góp Phật tổ. Nhiều đời như thế. Và nhắc lại Nguyễn Hiền Quang ngài nói rồi, biết được tâm mình là Phật thì sanh từ luân hồi này có xa mấy chúng ta không có sợ nữa. Đang sống là vui à, tu là vui, không có gì phải suy nghĩ đó, mà ăn là mình tu. Cho nên biết rồi thì quay lại, đừng có nhìn cái người mất trí nhớ mà nói có Phật tánh hay không, mà hãy nói hiện nay mình có trí nhớ tốt, hiểu biết tốt, thông minh, mình có sáng được Phật tánh không? Đó là chính ha. Mà sáng được rồi á thì nghiệp và không nghiệp, mất trí nhớ và có trí nhớ không can hệ gì, cứ sống thẳng đó mà tu thì nó tiến sâu, chúng ta sáng ra chứ không gì khó. Câu này ngắn này được chưa? Ngắn đó thôi, chứ nói nữa mà không biết là cùng là không biết, cái chuyện này nó khó khăn vậy đó. Câu hai, có cần chọn một vị giáo thọ để học pháp hay là ai dạy pháp mình cũng nghe? Sư ông dạy, vì giáo thọ dạy Phật tử hay hoằng pháp giống người dùng kim lễ con mắt để trồng con mắt đó. Giáo thọ giỏi giúp người sáng mắt giác ngộ, có được mắt huệ. Giáo thọ chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ chín thì làm người bị mù mắt. Nếu gặp người hiểu ít đạo, không hiểu kỹ về kinh luận và giảng pháp, chúng con phải làm gì? Chúng con xin tri ân lời giảng dạy của thầy. Mô Phật. Để nói một cách tường tận rốt ráo có căn đệ từ xưa tới giờ, tại chuyện này chuyện quan trọng, chúng ta không có tự ý mà phải nói một cách đầy đủ. Thủ tòa Thế Kỳ là người quê ở Thành Đô, ngài nương khắp các pháp hội của nhiều vị thầy, cho tới cuối cùng đến Long Môn thì gặp thiền sư Phật Nhãn mới khế hợp nhân duyên và có tịnh ngộ. Từ đó sư càng gia công tham cứu rộng suốt đến chỗ sâu kín, đến chỗ đó đó thì sư Phật Nhãn sai sư phân tòa giáo hóa, tức là thuyết pháp hướng dẫn đại chúng. Sư cố từ chối và thưa, đây chẳng phải là việc nhỏ, như dùng cái kim bằng vàng mà lễ vào trong con mắt, nếu lệch mảy may thì trong mắt ắt sẽ bị hỏi. Có nguyện đời đời ở nơi học địa mà tự mài luyện, không có dám. Thì lúc này thì sư Phật Nhãn mới dùng bài kệ để khen: có đạo chỉ nhân thường lui bước, khiêm hòa vốn từ biết hồi qua. Chẳng hay đã ở nơi mấy thẳm, còn vẫn đem thân ẩn chung tăng. Như vậy ngài có tỉnh và gia hành cho đến chỗ sâu kín, vẫn chưa dám bước ra làm thầy hướng dẫn người, và muốn tiếp tục học hỏi tu tập. Thì ngài Phật Nhãn ngài khen: có đạo là ngay chỗ đó, còn chưa được mà trướng cái mặt ra là vì cái bạn ngại, chứ không phải đạo. Nó thẳng dễ hiểu cho nhanh cho gọn, nó khéo nó dài khó hiểu. Khiêm hòa vốn từ biết hồi quán, cái người khiêm hòa như vậy á là cái người luôn hồi quán phản chiếu để mà tu tập, không hề thấy mình đờ ở mấy thẳm, mà đem thân ẩn trong trung tăng để mà lo tu. Chánh sư là vậy. Tiếp theo là trong sách học đạo dùng tấm tập, thiền sư Đào Nguyên Hy Huyền là một vị tông sư bên tông Tàu Động. Ngài viết nhiều cái bài về dạy người và dạy trong chúng rất là kỹ. Thì ngài dựng lời người xưa, tức là ngài dựng lời một bậc tổ đức để mà dạy chúng. Ngài nói rằng là phát tâm không chánh thì muốn hành luôn làm. Giống quý vị nói đó, gặp thầy giỏi hướng dẫn thì tu tới nơi, còn thầy không có trúng thì càng tu nó càng trật. Cho nên mình phát tâm ban đầu, đặt cái chân ban đầu mà không có đúng á, thì muốn hành chúng ta công phu sau đó nó rất quớt à. Nó giống đặt cái thước thẳng á, thì đi hoài nó tới đích, còn lệch đâu nấy một tí à, nhưng mà đi tới 10 km nó lệch xa vậy nè, nó không tin rồi. Ngài nói tiếp: người tu hành nên chọn xem bậc thầy chánh hay tà để nương về tu tập. Người học như là gỗ tốt, vì thầy như người thợ. Dù cho gỗ tốt mà không gặp người thợ giỏi thì không bày được cái vẻ đẹp đặc biệt của gỗ. Dầu có gỗ cong mà nếu gặp người khéo tay thì công khéo càng hiện rõ. Cũng vậy, tùy thuộc vào bậc thầy chánh hay tà mà chỗ ngộ của học trò có chân hay ngụy, chiếu theo đây thì biết rõ. Lúc đó Ngài mới nói tới vì thầy chưa chín, lời lẽ của họ còn xanh, chưa chín, chưa đến đỉnh của học địa, làm sao đến được bên thềm chứng ngộ. Bữa hôm khai pháp quý vị nghe cái chuyện mà bên cạnh pháp thân mà chưa thấy pháp thân chưa? Dù học pháp thân, nói pháp thân trùng khắp ba cõi, tám hướng bốn cực đầy hết hư không, không đâu mà không đủ nói đúng pháp thân. Vẫn là ở bên lề pháp thân, chưa chạm tới. Chúng ta phải chuyên nghiệp một tí trong việc này. Ở ngoài đời, mình tiến thân, mình còn thần trọng tìm một con đường. Tại sao ở trong đạo tu hành chúng ta dễ dãi với mình quá, cứ lên mạng nghe lang thang và nghe đâu là chúng ta cứ gom vào đó. Và cuối cùng mình giống như là một cái nhà nghiên cứu khoa học đem hết vô phòng thí nghiệm, và mình chính là cái người mà đặt ra để thí nghiệm. Cho tới cuối đời thì không biết ra phép toán nào chưa, hay là thí nghiệm cho tới tán xác vẫn chưa có một hướng đi. Nhắm con mắt thì kiếp sau đi đâu? Cho nên cái quan trọng là không phải ở lề pháp thân mà phải là chạm đến pháp thân. Ngài nói tiếp: chỉ truyền chữ nghĩa khiến tùng danh từ, ngày đêm đếm mâu cho người, từ mình không tiền phân nữa. Người xưa trách ở chỗ này, hay là dạy người cầu chánh giác ngoài tâm, cứ nói chuyện huyên thuyên mà không chạm tới được pháp thân, hoặc loạn dấy lên từ đó, hoặc là cái mê lầm, cái loạn nó dấy lên từ đó. Tà niệm chính ở nơi đây. Dầu rằng cho thuốc hay mà không dạy phương tiêu giải độc thì gây bệnh còn nặng hơn là uống thuốc độc. Thì nôm na là Ngài nói vì thầy chưa chín, là chưa sáng cái tâm, thì sẽ dạy trên tướng. Mà tướng á thì nó không đưa đến từ tánh được. Bởi vì quý vị biết là chúng ta học đạo là đạo giác ngộ giải thoát, chứ đạo gì? Nếu quý vị học đạo khác thì quý thầy không biết, chỉ biết đạo Phật là phải giác ngộ giải thoát. Một, tôn chỉ và mục đích của đạo Phật là giác ngộ giải thoát và cứu độ chúng sinh. Hai, cái hoài bão, cái tâm nguyện của những vị theo học Phật, mục đích chính muốn giác ngộ giải thoát và cứu độ chúng sinh, không khác. Giác ngộ là gì? Sư ông dạy rõ, sư ông nói giác ngộ là nhận lại cái bản tánh của mình. Ngộ tánh mình là giác ngộ, đó là cội nguồn cho chúng ta thấy biết giác ngộ, thấy biết như thị như thật, thấy biết các pháp huyền và chân rõ ràng mà vẫn không phân biệt, không đồng không tướng, giác ngộ. Nhưng mà đó là đỉnh, phải ngộ mới đến đỉnh, rồi mới thấy đường và dẫn về. Thì cái người mà chưa chạm tới pháp thân á, thì Ngài nói là vì thầy chưa chín, chưa tới đỉnh, làm sao thấy đường để mà dẫn đường đi, phải không? Thứ hai, Ngài dạy về vì thầy chứng chánh là chín rồi. Là vì thầy chứng chánh, chẳng luận lớn hay nhỏ, chỉ là tỏ sáng chánh pháp, được bậc thầy chánh ngộ ấn chứng. Quý vị nhớ câu này ha. Văn từ chẳng lấy làm trước, giải hồi chẳng lấy làm trước, có lực lượng khác thường, chí khí cao vút, không câu chấp ngã kiến, không dính kẹt tình thức, hành giải tương ưng, đó chính là bậc thầy chân chánh vậy. Có hai điều quý vị vừa nghe quý thầy nói thực tế hiện nay. Sư ông chúng ta từ thời Thường Chiếu cho lên Trúc Lâm, nhất quán trước sau như một. Hòa thượng rất thần trọng và kỳ lượng trong việc này. Chứ vị tấu ông đức tăng ni nào học rành nội điển một cách có căn bản, thứ hai là giỏi Hán tự. Tại vì sư ông nói á, những cái bản kinh thường thì dịch ra chữ Việt rồi, nhưng mà những cái bản kinh sâu xa không biết chữ Hán để ta cứu lại dạng là rất quớt, rất tạch. Có lần mấy Phật tử gọi điện thoại về thưa sư ông, vừa xong cái tấm bản có việc, sư làm thư ký sư ông là có việc là lên thất. Sư ông nói tôi tưởng mấy chú đó giỏi chữ Hán lắm, ai ngờ không có chữ lồng lưng, dạng chứng đầu cá không biết trá cứu, nói bậy. Phật tử điện thoại về mắng vốn tôi. Quý vị thấy rõ không? Giỏi Hán tự. Mà cái phần chữ Hán này quý vị muốn trá vô cái bộ Tung Bốn Cảnh Huấn, đến cái tập thứ 3 là Trúc Lâm Đà Lạt, gọ cái lần kinh rốn ép, gọ vô cái chữ Hán là sông nói rất nhiều với cái chuyện này. Về trả đi ha, chị chỗ rồi đó trả. Rành nội địa một cách căn bản, giỏi Hán tự là hai. Công phu thâm nhập được diệu chỉ của Phật tổ tỏ sáng bản tâm là ba. Kế đời sống có oai nghi phạm hành, ngộ rồi mà phải oai nghi, chứ phải ngộ mà lá hét nó bậy bà rồi đi là đá lưng tưng sao không chịu đâu. Hành giả tướng ân chống có chuyện mà tâm đường mà cái hành một ngã, khép mình trong giới luật, nói năng không lỗi lầm, mở lời ra là chắc không có lỡ lầm, thì ngài mới cho hướng dẫn tăng ni và Phật tử, cả tăng ni nội chúng và cả Phật tử bên ngoài. Đây là bậc trọn vẹn. Vì nào đủ các điều kiện trên, đời sống có đạo hạnh nhưng mà nói năng không có giỏi, dễ bị lỗi lầm, thì sư ông chỉ cho dạy trong nội chúng tăng ni mà không cho dạng Phật tử. Và những vị nào đủ các điều kiện trên nhưng khuyết về cái giáo lý căn bản nội điển chắc chắn, thì sư ông chỉ cho dạng cho Phật tử phổ thông, chứ không cho hướng dẫn nội chúng hoặc là nhận vị chuyên tu. Quý vị thấy sư ông kỹ không? Cho nên ngày xưa mà một vị mà sư ông đưa ra sư ông kỵ lắm. Thậm chí có những vị đề xuất là nói thấy thầy đó thầy giỏi, cũ tố, nói hay, cái gì cũng hay hết. Sư ông vẫn thận trọng, sư ông nói để coi lại, chắc cái đó. Đưa ra là sư ông phải bảo đảm chắc chắn lâu bền, chứ phải giảng vài bữa rồi rút lui. Thì quý vị thấy từ thủ tòa thế kỷ, từ thời ngài Phật Nhãn cho đến ngài Hy Huyền Đạo Nguyên nói về chọn bậc thầy, cho đến sư ông thần trọng trong cái việc cất nhắc cho ra làm giáo thọ hướng dẫn người, nếu các bậc đại thiền sư kỹ lưỡng như vậy thì quý vị cũng phải tự biết chúng ta có nên nghiêm túc với cái chuyện trạch pháp và tìm minh sư hay không. Quý thầy nói vậy quý vị tự hiểu ha. Các bậc đại thiền sư đã thần trọng như vậy thì chúng ta có nên nghiêm túc thần trọng trong cái việc trạch pháp và tìm thầy không? Nhiều người tới nói quý thầy nói thời này không còn minh sư, thế thầy tu cái gì đâu không? Thì nói quý vị không có chịu đi cầu minh sư, ngồi chỗ lên mạng sở Google thì phải gặp nhiều quá là vậy vậy. Mình đâu có đủ đại phúc viên ngồi chỗ minh sư tới tìm mình mà dạy đâu, không đủ phước đó đâu. Cho nên mình phải tìm minh sư. Mình chọn cái hướng tiến cuộc đời thì chúng ta chọn học trường nào, đi ngành nào, phải liên kết ra làm sao. Mình rất là kỹ cho cái hướng đi trong đời chọn được. Còn tu tập sao nghe ai nói gì tin cái đó. Chúng ta rất là dễ tin. Cho nên chúng ta nên tỉnh táo và có trí tuệ. Còn nếu quý vị muốn khác thì quyền quý vị thôi. Còn trong cái buổi hôm nay thì quý vị đặt câu hỏi thì quý thầy phải có trách nhiệm nói đúng với câu hỏi, đúng với chánh pháp, không có quyền nói khác. Và lỡ mà ai phiền lòng thì cũng xin thành tâm cho ba lễ sám hối chứ biết làm sao giờ.
Tại vì thà tôi có lỗi quý vị tôi sám hối, chứ còn nếu mà tôi có lỗi với đạo pháp tôi đọa địa ngục. Cho nên thôi tôi lạy và quý vị bảo lạy tôi sám hối phần nhà tội hơn là vô địa ngục. Tôi không ứa vô đó nó mệt lắm. Chúng ta không có quyền nói khác chánh pháp. Và nói chánh pháp thì cũng chẳng phải nhầm ai mà nói. Chánh pháp là đúng chánh lý thôi. Chứ không nói quý vị đâu, quý vị đừng có xét. Xét quý vị phiền là tội cho tôi không nói quý vị đâu. Tôi nói chánh pháp mà, đúng chánh pháp. Thì để nói nè. À, vị thầy chân chánh là vị thầy không có chuồng văn tự, tức là không có nói khéo, không nói hay. Lấy dạy hội làm trước là muốn cho quý vị sáng cái tâm đó. Có lực lượng khác thường, có chi khí cao vuốt, tức là hướng tới cái giác ngộ, chứ không có nằm trong cái lè tè của phàm tình tâm lý để mà ý hị vừa lòng nhau. Không nằm trong cái chuyện nhỏ nhói đó. Không câu chấp ngại kiến, không dính kẹt tình thức, tức là không phải quan điểm của mình. Mà chuyện đó là dựng dạ từ xưa giờ và các bậc tôn đức lớn là như vậy. Không dính kẹt tình thức là nói, nhưng mà cũng không sợ quý vị buồn. Tại vì buồn là tình thức, mình phải nói thiệt. Nhưng bây giờ dính kẹt tình thức mà trái đạo pháp là mình đọa địa ngục, phải không? Hành giả tương ưng thì hiện nay tôi chưa tương ưng, tôi đang cố gắng, quý vị quá hỷ ha, tôi cố gắng. Đó, thì giải thích như vậy để quý vị thấy là chúng ta nên như thế nào. Còn bản thân tâm hạnh ngày xưa, khi mà chuẩn bị đi xuất gia đó, thì ngày xưa cái địa lý nó cách trở xa xôi, không điện thoại, cái truyền thống nó khó, cho nên mình cũng không có đủ cơ duyên gì mà về gặp sư ông liền đâu. Thì gần thi đại học trong nhà nói rằng là thôi thì lạy Phật xin Phật cầu nguyện sao mà thi đầu đại học. Ép mình lên xin á, thì mình cũng nít ép phải lên. Mình lên mình nói là mình nhậm miệng là cho con xin gặp minh sư để con đi tu. Tức là muốn đi tu nhưng mà phải gặp minh sư mới được. Thì hồi đó cái suy nghĩ của mình nó non nớt lắm. Mình thấy giống như ở trong lớp, ông thầy dạy toán, ông thầy dạy văn, dạy hóa, mà ông giỏi á thì mình giỏi, mà ông giới hạn á thì mình biết chừng đó là mình không giỏi hơn. Mình ra ngoài cái sàn thi thì mình thua người ta. Mà mình nói học trong lớp, ngoài đời còn vậy, huống nữa là học đạo. Mà mình không chọn ông thầy minh sư thì làm sao mà mình tiến tới nơi tới chốn. Chẳng biết minh sư là gì mà ưa tìm minh sư. Thì cái nhân duyên tự nhiên nghe được cái băng quý vị mở mình nghe ké. Sư ông dạy thiền là gì, dạng ở chùa Linh Sơn Đà Lạt. Hồi đó thu các xét gió nó ồn lắm. Mình cứ nghe cái chuyện gì mà ông con đời phu tới ông hỏi ngài nắm tiền, lại bỏ con ngọc trong cái bình từ nhỏ lớn lòi cổ ra. Giờ cái bụng nó phình ra rồi mà cái cổ hồng bình nó chút xíu rồi, làm sao lấy con ngọc ra đừng vỡ cái bình. Ngài nắm tiền ngài nói con đời phu nó ra, nó ra rồi. Chuyện gì khó hiểu. Mà càng khó hiểu mới càng thích. Nó lạ luôn vậy đó, không biết sao ưa, không hiểu gì mà ưa. Nghe hết cái bắn đó rồi kết luận lại, sư ông giảng nó có một cái trí tuệ vô sư, không phải do thầy dạy, nơi mình đã sẵn. Nếu mà phát minh ra nó, nhận ra nó, thì chúng ta có an lạc vô biên, phát minh vô tận mà không sai, bởi vì nó là trí tuệ. Hồi đó mình nhỏ nhỏ nhớ chừng đó thôi. Thế là mình thích cái trí tuệ này. À, vì hòa thượng này nói được trí tuệ này và mình ưa trí tuệ này. Mình ưa một chân trời phát minh vô tận mà không sai, bởi nó là trí tuệ. Thế là tìm vô sư ông. Mà khi gặp sư ông thì thưa quý vị, ưa cái này cho nên từ khi mới vô thiền viện thiền chiếu cho tới giờ là ưa trí tuệ vô sư thôi. Cho nên bây giờ mà giảng quý vị nghe thì quý vị cố gắng nghe dứt đầu giùm cho với, là cũng nói cái chuyện này thôi, không nói chuyện khác, tại ưa chuyện này á. Thì đó là nói cái câu chuyện chọn minh sư để học đạo là vậy đó. Thì đó, nói quanh nói từ xưa đến nay các bậc đại thiền sư và bản thân mình này là như thế. Còn quý vị chọn hay không là quyền mỗi người nha. Quyền mọi người, quý thầy không có cái quyền gì ở nơi quý vị cả. Hết giờ rồi, ngang đây dừng, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.